This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng của ngày thứ tư này, Tiến Dũng này có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi đến Hoàng Tính. Cảm ơn. Tính ơi, Tiến Dũng rất là khỏe,
anh Tính
khỏe không?
Ok, Hoàng Tính cũng khỏe lắm. Rồi, chia buồn với bạn, có người thân vì cái căn bệnh này mà ra đi. Ngày hôm qua thay thế chương trình thì Hoàng Tính cũng có làm chương trình nhạc chọn lọc với chủ đề là Cát Bụi, cũng được bà con đồng hương vào để mà nghe thưởng thức rất là nhiều. Thật cái chia buồn cùng bạn nha, và những người có người thân của mình đã không ai qua đời ở tại xứ sở Hoa Kỳ cũng như là ở tại Việt Nam đang phải bị cái cơn đại dịch nguy biển này. Thành thật chia buồn chứ mình không biết sao. Nếu có điều kiện được thì quý vị nhắn gửi bà con mình giữ gìn sức khỏe của chính bản thân, sức khỏe của cái vệ sinh. Những cái vệ sinh đó rất là quan trọng lắm. Cộng thêm những cái loại thuốc thang, nếu mình có dịp mình gửi được thì mình gửi ha Tiến Dũng ha.
Đúng rồi. Việt Nam thì như là mình chúng ta vẫn gửi đồ về, chỉ có tiền thì chúng ta gửi vì họ phải chuyển vào cái tài khoản của người thân chứ họ không có đem đi đến phát đến
đúng.
Đến
đúng
đến định.
Hiện tại thì
tùy quý vị, quý vị suy nghĩ kỹ là chúng ta có nên gửi hay không. Nhưng mà nếu mà trong thời điểm này thì chúng ta biết rằng tiền thì cũng chẳng làm gì được vì rất là hạn chế đi lại ở Việt Nam. Một tuần lễ như được 2 phiếu đi chợ thì phải thật tính là có những nơi 2 tuần không thấy, 3 tuần không thấy, cả tháng không thấy, phải không?
Ông anh nè, ông anh Tính này của ở Sài Gòn nè, cả tháng nay không có được 1 phiếu để mà đi chợ nữa, phải đi chui thôi quý vị.
Không khí lại có virus nữa, chết chắc luôn.
Đi chợ
mà
không đi chợ
mà
chui.
Không khí bây giờ là airborne chứ không phải là triplet nha. Yes, còn virus thì là airborne, tức là ai bị thì gọi là nó đến con người nào rồi đó, ráng chịu thôi chứ thật sự ra. Còn có số người thì gọi là cái chất đề kháng quá mạnh nên hay sao đó, nó không có bị. Cái hàng gia đình bên bà con Tiến Dũng ở Mỹ cũng vậy, và ở Việt Nam cũng vậy nữa. Gia đình 2 vợ chồng và 3 đứa con, bà vợ và 3 đứa con bị cảm nhẹ rồi hết thôi. Còn chồng nằm nhà thương bệnh viện rồi, đi luôn. Tức là nó có những cái mà hiện tại giờ mình không biết rằng khoa học chứng minh sao, nhưng mà cái con virus này ai nói không có thì là không có đúng. Nó có thật, nhưng mà cái thật của nó làm cho người ta đặt câu hỏi rất là nhiều. Tại sao 4 người, 1 người bị chết, còn 3 người kia bình thường, với số uống thuốc hết hay là không cần uống thuốc thôi, là cũng ok. Mà Tiến Dũng chỉ thấy là lạ là như thế này. Trong thông gia và bà con Tiến Dũng đó, có 2 người đã chết vì con cúm Vũ Hán này. Nhưng mà 2 người này đều là những người nặng cân. Những người gọi là nằm trong trường hợp béo phì. Cái đó thì Tiến Dũng cũng lên những cái CDC cũng research để coi kỹ, thì họ nói rằng 75% những người béo phì bị, tức là 100 người bị là hết 75 người phải thở bằng máy rồi. Tức là nó có ảnh hưởng một phần nào đó. Nên Tiến Dũng khuyến khích quý vị mà trong cái thời điểm này đó, ở nhà hay là chúng ta đi làm đó, có thời gian thì chúng ta nên tập thể dục. Ha, ốm lại cũng tốt. Tiến Dũng thì bây giờ cũng bon chen, mình cũng tập không ăn thịt luôn, ăn đồ biển thôi. Cho nó khỏe, tại vì thực sự ra thì thịt đỏ nó cũng rất là nguy hiểm đấy quý vị. Thôi để trở lại chương trình của sáng ngày hôm nay, thì cũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Vâng, thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì Dow Jones rất là tốt, bởi vì cái inflation, cái lạ là như thế này, inflation nó lên 0.5% vào tháng 7, nhưng mà họ cho rằng lên 0.5% là tốt theo cái estimate của các nhà kinh tế gia thì nó tốt, nhưng thật sự tính từ đầu năm đến nay thì nó lên đến 5.4% lận, tức là acute accumulate, cộng lại hết thì nó lên 5.4%. Cái số này nó cao quá đi, nó rất là cao mà tính chung nha. Còn những mặt hàng khác như là xăng, dầu, everything nữa, nó lên đột đỉnh luôn. Dow Jones lên 201 điểm, 35.465 điểm, con số kỷ lục mới. Trong đó Nasdaq thì giảm 18 điểm, hiện tại là 14.769 điểm. S&P 500 thì lên được 9 điểm, 4.446 điểm. T-note 15 là 1.35%. dầu thô thì giảm 97 xu, 67 đồng 32 xu trên một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng lên 11 đồng 70 xu, 1.743 đồng 40 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.34%, 20 năm 2.90%, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một bên khi mua vào 23.190 đồng, bán là 23.290 đồng. Vàng thì mua vào 56.150.000 đồng cho một lượng, bán là 57.700.000 đồng cho một lượng. Wow, inflation, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến inflation. Inflation là lạm phát, mà lạm phát thì với một cái nền kinh tế lành mạnh thì khoảng 2% inflation every year sẽ là ok. Tức là yearly mỗi năm lên, dù chúng ta mua này 1 đồng thì năm sau ta mua 1 đồng 2 xu, 2%. Thì đó là cái normal. Nhà cửa cũng vậy, everything the same. Nhưng mà với cái the employment cost index thì nó lại nằm một cái chiều hướng khác. Thí dụ như cái compensation, người ta tăng lương lên nhân viên vào tháng 3 và tháng 6 thì khoảng 2.8%. Người ta tăng lương theo cái lạm phát, đúng không? Nhưng mà cái lạm phát hiện tại bây giờ là average. Họ tính lên tất cả những mặt hàng thường thường đi. Mình không biết sao mà họ tính cái 5.4% này từ đâu, nhưng mà đã cao rồi. Lên lương 2.8%, tiền inflation lạm phát 5.4% trừ đi lại thì người ta bắt đầu dùng cái từ là inflation wipes out America pay raise. Mình lên lương 1 đồng mà nó lạm phát lên 2 đồng thì chúng ta phải mất tiền túi 1 đồng, đúng không? Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt khi người dân đã cạn tiền rồi thì lúc đó nó sẽ chạy ra cái gọi là cái crisis. Food rất là mắc, có những cái suối tôi thấy rằng lên gấp đôi, gấp ba luôn. Rồi cái gasoline chỉ tính đầu năm đến nay thôi lên 35%. Ví dụ chưa kể là overall từ 2 năm trước là minus 40 đồng, bây giờ thì nó lên đến gần như gần 67 đồng, đến 77 triệu đồng rồi, lên xuống còn 67 đồng. Lý do vì một chút xíu đây thì tôi sẽ nói lý do tại sao mà dần xăng dầu nó xuống. Và cái Consumer Price Index vào tháng 6 thì nó lên 0.9%. Và bây giờ tính overall 12 tháng thì nó lên 5.4%, tiền lương lên 2.8%. Inflation 5.4%, trừ qua chất lại thì chúng ta thấy rằng người dân sẽ bắt đầu từ từ bị thâm thủng vào cái tiền túi của mình. Trong khi đó thì tại sao dầu thô giảm buổi sáng ngày hôm nay? Vì Hoa Kỳ đã gửi một cái tối hậu thư đến cái khối OPEC cũng như đồng minh rằng yêu cầu pump thêm dầu vào thị trường. Tháng 7 vừa rồi thì khối OPEC cũng như đồng minh hứa rằng họ sẽ tăng khoảng 400.000 thùng per day cho đến tháng 8 năm 2022. Xin lỗi, vào tháng 8 cho đến năm cuối năm 2022. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng simply not enough. Nó đơn giản là không đủ, 400.000 thùng không đủ đâu vào đâu. Lý do vì trong cái bối cảnh người dân trở lại bình thường, chích ngừa, rồi everything, như Hoa Kỳ chích khoảng 170 triệu người chích ngừa rồi. Có người chích 2 mũi, người chích 1 mũi. Và bây giờ thì người trở lại trong lúc mà nó gọi là cái moment global chuẩn bị recovery. Tức là cái thế giới này nó đang chuẩn bị hồi phục lại cái nền kinh tế, mà dầu thô là một trong cái gọi là cái nhu cầu thiết yếu. Nó lại giảm đi cái sự phát triển lại hay là sự phục hồi của nền kinh tế. Đơn giản, bây giờ xăng dầu lên thì dĩ nhiên là người ta sẽ thắt lưng buộc bụng để mà có tiền đổ xăng, đúng không? Thì khi mà cái lời khuyên hay là cái lời tối hậu thư này được đưa ra thì dầu thô giảm dưới 70 đồng ở Brent. Và hiện tại bây giờ so với từ đầu năm cho đến nay thì một thùng dầu thô như vậy nó tăng lên đến 35%. Vậy thì inflation 5.4% là tính cái gì đó không biết, nhưng mà xe cũng lên. Ví dụ cho mọi người biết là xe lên kỷ lục. Chúng ta mua xe cách đây 10 năm, cái giá dụ như 20.000, bây giờ chúng ta bán có thể được 20.000. Tôi thấy rõ cái inflation nó dễ sợ như vậy. Cái xe cũ á, mà chúng ta mua cách đây 5, 7 năm, 10 năm, bây giờ chúng ta bán lại có thể cái giá chúng ta bán giống như chúng ta đã mua cách đây 5, 10 năm. Tức là cái lạm phát nó kinh khỉ gì như vậy thì rồi xe nè, rồi food nè, rồi gasoline nè, everything. Cái việc có thể đi mua những cái thứ ăn nè, chúng ta thấy nó lên rất là nhiều, đúng không? Mà đặc biệt những thứ ăn đó, chúng ta nếu mà những thứ ăn nó lệ thuộc vào nước ngoài nữa thì nó lên rất là nhiều, quý vị. Và tin kế tiếp thì gà bị recall trong bối cảnh đồ ăn nó mắc mỏ mà gà lại bị recall nữa. Gần 60.000, chính xác là 59.251 pound thịt gà bị recall. Như vậy, những người vị nào mà thường đi ngôi chợ Aldi, ngôi chợ này thì cũng cho cái tiêu chí nó là ngon bổ khỏe, rẻ bình đẹp. Ok, ở đây cái gì cũng ngon, ok, rồi rẻ nữa, mà đẹp nữa, mà bền nữa. Thế là bà có chị ơi, thì hôm nay thấy cái mặt hàng này nhưng mà ngày mai ta không thấy nữa, mà vĩnh viễn không thấy nữa. Tức là họ bán một lần họ thay đổi mẫu mã liên tục. Nhưng mà theo Cục An toàn bảo vệ người tiêu dùng, hoặc là về lương thực đó, bảo vệ về lương thực, Food Safety Inspection Service, thì họ cho biết rằng Audi đã recall 59.251 pound thịt gà đông lạnh trong cái gói đông lạnh nha. Có những cái brand khác nhau, từ cái tên khác nhau, Dutch Farm, Milford Valley, Audi Kirkwood brand. Đó là những cái tên mà bị recall bởi vì cái thịt gà này nó bị nhiễm cái con Salmonella. Ví dụ đây giải thích nhiều lần, Salmonella giống như bệnh thổ tả và đau bụng ói mửa v.v. Mà người khỏe thì không sao hết, đau bụng giật chút xíu hết rồi uống thuốc hết. Nhưng mà người già thì chúng ta cẩn thận có thể thiệt mạng đó quý vị. Nếu vị nào đã mua rồi, lỡ ăn phần nửa rồi chưa thấy gì đó, thì đừng có take the risk, đừng có ăn nữa, dục đi. Còn quý vị nào ăn mua rồi chưa ăn thì trả lại, Audi sẽ trả tiền lại. Vì nhớ những cái con Salmonella hay là những con E. coli này đó, nó không ghê gớm lắm nhưng mà đau bụng cũng giật lên giật xuống cũng khó chịu. Chúng ta mạnh thì vượt qua, yếu người lớn tuổi thì cẩn thận nữa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Google, không gì được, công ty khác. Bản tin này cũng đã lên sự tranh cãi. Lý do gì Google, Twitter, Facebook, rồi Reddit, Zillow, rất nhiều công ty technology hiện tại giờ họ đang đưa lên một chương trình là cắt giảm lương nhân viên. Bởi vì you are work from home, you not expend anything, you không có spend cái gì.
Rồi, như vậy là có vấn đề ha, thưa quý vị ha. Hoàng Tính sẽ mời quý vị trở lại trong chốc lát. Câu hỏi quý vị rất là nhiều nha thưa quý vị. Bây giờ thì Tiến Dũng đã trở lại.
Ok, cảm ơn Hoàng Tính nha. Tiến nói là những cái công ty technology bắt đầu cắt giảm cái tiền lương của nhân viên. Lý do vì họ nghĩ rằng nhân viên đi làm xa, trước đây commute thì trả tiền xe buýt, tiền xe hơi, tiền xăng, tiền gộ, bây giờ không có trả nữa thì cắt giảm bớt thôi. Wow, điều này sẽ gây sự tranh cãi. Tự nhiên Facebook, Twitter, Google hay là Reddit hay là Zillow họ cắt giảm từ 5 đến 15% mà hy vọng trong tương lai sẽ có một sự tranh cãi xảy ra và giành lại cái sự công bằng. Lý do vì công ty không trả tiền overhead, không trả tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, tất cả. Bây giờ lại cắt giảm nhân viên thì điều đó thật sự không có đúng kiến thưa vị. Well, đó cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Rớt cái ngồi lên nói xong cái tin bắt đầu đi xuống nữa. Thưa quý vị, từ cái lúc dịch bệnh cho đến bây giờ, quý vị thấy xong hơi nguôi nguôi chút xíu, dân cũng mừng trở lại. Nhưng thật sự ra thì cái nền kinh tế cũng rất là eo uột lắm thưa quý vị. Không phải chỉ riêng Hoa Kỳ mà tất cả các nơi trên thế giới cũng đang lâm vào cái tình trạng này. Đó là một cái đại nạn chung cho cả nhân loại, mà tính luôn cả cái vấn đề công ăn việc làm. Giống như chúng ta thấy xe, thực phẩm, xăng thì nó đều lên hết trơn thưa quý vị. Xe cũ giờ nó cũng có giá nữa, tại vì tất cả những nơi khác đều không có những cái phụ kiện để mà lắp ráp cho những cái chiếc xe mới. Rồi cộng thêm đó thì giờ cái công ăn việc làm của chúng ta cũng rất là trầy trụa lắm. Nếu mà quý vị có cái job good, quý vị ráng, quý vị nhớ giữ gìn và làm tốt cái công việc của mình để cho nó chắc ăn ha thưa quý vị. Chỉ biết khuyên như vậy thôi. Tiến Dũng ơi, khuyên gì nữa, khuyên tiếp giùm Tính.
Không không có khuyên nữa. Bây giờ thật sự ra thì quý vị bảo trọng,
đúng,
việc làm
đúng,
tốt thì cứ giữ như anh Thuận Tính nói.
Yeah.
Nhưng mà hiện tại giờ anh Thuận Tính biết rằng cái job open ngoài đó nhiều lắm, kính thưa quý vị, nhiều lắm. Cái vấn đề là quý vị có ready đi làm hay chưa. Còn thật sự công việc làm thì không bao giờ thiếu, rất là nhiều, đến khoảng gần 9 triệu công an việc làm ở ngoài kia đang chờ quý vị. À, nên quý vị nào mà có muốn tìm việc làm thì chúng ta có thể đăng ký là có ngay. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bà Ngục một ngày vui. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Thành thật cao lỗi quý vị với cái vấn đề trục trặc kỹ thuật vừa qua. À, xin hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.